Mark chương 6. Chúa bị khước từ ở Nazareth. Ngài rời nơi đó, trở về thị trấn quê hương của Ngài, có các môn đồ Ngài đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe ngạc nhiên và nói, do đâu người này có được những điều ấy? Người này được ban cho sự khôn ngoan gì thế? Làm sao tay người này có thể làm được những phép lạ như thế? Ông ấy chẳng phải là người thợ mộc con trai của Mary và là anh của Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đa và Simon sao? Chẳng phải các em gái của ông ấy đang sống giữa chúng ta sao? Họ bị vấp ngã vì cớ Ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với họ, một tiên tri không thiếu sự tôn trọng, ngoại trừ ở quê hương mình, giữa vòng bà con mình và trong gia đình mình. Ngài không làm những việc quyền năng ở đó, ngoại trừ đặt tay trên vài người bệnh và chữa lành họ. Ngài lấy làm buồn vì lòng vô tín của họ. Chúa sai 12 sứ đồ ra đi. Sau đó, Ngài đi đến các làng quanh vùng để giảng dạy. Ngài gọi 12 sứ đồ đến và bắt đầu sai họ đi ra từng đôi một. Ngài ban cho họ quyền năng trên các tà linh ô uế. Ngài bảo họ đừng đem gì theo cho cuộc hành trình, ngoại trừ một cây gậy, không bánh, không túi đi đường, không tiền bạc trong thắt lưng, chỉ mang một đôi giày và không mặc hai chiếc áo. Ngài dặn họ, khi các ngươi được nhà nào tiếp, hãy ở đó cho đến khi rời thành ấy. Nơi nào không hoan nghênh các ngươi hoặc từ chối nghe lời các ngươi, khi rời nơi đó, hãy phủi bụi đã dính dưới chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ. Vậy, các môn đồ ra đi, sao giảng rằng mọi người phải ăn năn, họ đuổi trừ các quỷ, sức dầu trên nhiều người bệnh và chữa lành những người ấy. Giăng Báp-tít qua đời. Vua Herod được báo cáo việc ấy vì danh tiếng của Ngài đã vang lừng khắp nơi. Có người tâu rằng ấy là Giăng Báp-tít đã từ cõi chết sống lại nên mới có thể làm những phép lạ như thế. Nhưng những người khác bảo ấy là Elisa. Những người khác nữa lại nói ấy là một đấng tiên tri như các đấng tiên tri thời xưa. Khi nghe thế, Herod nói rằng người ta đã chặt đầu, đã sống lại đó. Số là chính Herod đã sai người bắt Giăng đem xiềng trong ngục vì vụ Herodia vợ của Philip em trai ông, bởi ông đã lấy bà ấy làm vợ. Vì Giăng đã nói với Herod, Ngài lấy vợ của em trai Ngài là điều không hợp với đạo lý. Do đó, bà Herodia rất căm ghét Giăng và tìm cách giết ông, nhưng bà không thể thực hiện được vì Herod sợ Giăng. Ông biết Giăng là một người ngay lành và thánh thiện, nên ông bảo vệ Giăng. Mỗi lần được nghe Giăng nhắc nhở, ông rất áy náy. Dù vậy, ông vẫn thích nghe Giăng khuyên bảo. Nhưng một ngày kia, cơ hội đã đến với bà khi Herod tổ chức một dạ tiệc để mừng sinh nhật của ông và mời các triều thần, các tướng lãnh và những người quyền quý trong miền Galilee đến dự. Con gái của bà Herodia vào và nhảy múa, khiến cho Herod và quan khách dự tiệc mê mẩn tâm thần. Vua nói với cô gái ấy, hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ ban cho. Ông lại long trọng thề với nàng, bất cứ điều gì ngươi xin, ta sẽ ban cho, dầu đến nửa nước cũng được. Cô ấy đi xa hỏi mẹ nàng, con nên xin gì? Bà ấy bảo, cái đầu của Giăng Báp-tít. Cô ấy liền vội vàng đi vào và tâu với vua, tiện nữ muốn bệ hạ cho tiện nữ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm ngay bây giờ. Vua rất ân hận, nhưng vì ông đã lỡ thề trước mặt các quan khách, ông không thể từ chối lời yêu cầu của nàng. Vua liền sai một đao phủ đi và truyền đem đầu của Giăng đến. Viên đao phủ đi, chặt đầu Giăng trong ngục, bưng đầu Giăng trên một cái mâm và đem đến cô gái. Cô gái bưng mâm đó đến mẹ cô. Nghe tin ấy, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác ông đem đi và chôn trong một ngôi mộ. Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn. Các môn đồ tụ họp quanh Đức Chúa Giê-xu và tường trình với Ngài mọi điều họ đã làm và đã dạy. Ngài nói với họ, chính các ngươi hãy lánh vào một nơi vắng vẻ để nghỉ một lúc, vì có rất nhiều người tới lui, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn. Vậy, họ xuống thuyền và trèo đến một nơi hoang vắng. Nhưng khi dân chúng thấy họ trèo thuyền đi và đoán biết nơi nào họ sẽ đến, nhiều người từ các thành đã chạy bộ đến đó trước họ. Vì thế, khi vừa ra khỏi thuyền, Ngài thấy một đoàn dân rất đông đang đợi sẵn. Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như đàn chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Khi ấy, trời đã khá xế chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: "Nơi đây thật hoang vắng và trời cũng đã quá xế chiều. Xin Thầy cho họ giải tán để họ có thể vào các thôn xóm và làng mạc quanh đây mua thức ăn cho họ." Ngài trả lời họ: "Chính các ngươi phải cho họ ăn." Họ đáp: "Chúng con phải đi và mua 200 denari tiền bánh cho họ ăn sao?" Ngài hỏi họ: "Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi và xem thử coi." Khi biết được rồi, họ nói: "Thưa, có 5 cái bánh và 2 con cá." Ngài truyền cho họ, bảo dân ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. Vậy, họ ngồi xuống thành những nhóm 100 người hoặc 50 người. Đoạn, Ngài cầm 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ bánh ra và trao cho các môn đồ để họ phát cho dân. Ngài cũng phát 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Họ lượm lại được 12 giỏ đầy bánh vụn và cá dư. Số người ăn bánh là 5.000 đàn ông. Chúa đi bộ trên mặt nước. Liền sau đó, Ngài bảo các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, tức về hướng thành Bethsaida, trong khi Ngài ở lại để giải tán đám đông. Sau khi tiễn chào họ, Ngài lên núi để cầu nguyện. Tối đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Ngài đang ở trên đất một mình. Thấy các môn đồ trèo trống vất vả vì phải đương đầu với gió ngược, khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên mặt biển đến với họ, và có vẻ như Ngài muốn qua mặt họ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, họ tưởng là ma, nên la thét lên, vì tất cả họ đều thấy Ngài và cực kỳ sợ hãi. Nhưng ngay lập tức Ngài bảo họ: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Ngài bước lên thuyền với họ, và gió yên, biển lặng. Các môn đồ vô cùng kinh ngạc. Số là họ vẫn chưa hiểu nổi phép lạ hóa bánh ra nhiều vừa rồi, vì lòng họ vẫn còn cứng cỏi. Chúa chữa bệnh ở Genesaret. Khi họ đã qua bên kia biển, họ cho thuyền cập vào bờ ở Genesaret và thả neo tại đó. Vừa khi họ ra khỏi thuyền, dân địa phương liền nhận ra Ngài. Họ chạy đi báo tin khắp miền đó và người ta bắt đầu khiêng những người bệnh nằm trên cáng đến với Ngài. Hễ họ nghe Ngài ở đâu, họ khiêng các bệnh nhân đến đó. Bất cứ Ngài vào các làng mạc, thị trấn hay thôn xóm nào, người ta đem những người đau yếu, bệnh tật đến chợ ở nơi đó và xin Ngài cho họ được chạm vào viền áo Ngài. Tất cả ai chạm đến Ngài đều được lành.